kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung tiếp theo trong quyển sách Làm ít hơn, kiếm nhiều tiền hơn của tác giả Phạm Thị Phương Mai và Leon Trey. Chương 2: Thất bại là bước đầu dẫn đến thành công. Không gì có thể ngăn cản một người có thái độ đúng đắn đạt được mục tiêu của mình, và không gì trên trái đất này có thể giúp một người có thái độ sai lầm. Thomas Jefferson. Mỗi một người thành công mà bạn gặp, nghe nói hoặc đọc được đều đã trải qua thất bại mà không có ngoại lệ, và thậm chí không chỉ một lần. Thông thường, những bài học tốt nhất đến từ những trải nghiệm đầu tiên của bạn. Bạn không thể bắt chước hoàn toàn cách làm của người khác để đi đến thành công. Mỗi chúng ta đều phải có những biến đổi khác nhau cho bản thân. Vạn sự khởi đầu nan, đừng sợ khi trải nghiệm những bước đi đầu tiên. Thật không may, rất nhiều người khi vấp ngã lại luôn miệng phàn nàn và đổ lỗi cho sự không may mắn của họ. Tệ hơn nữa là họ dậm chân tại chỗ và không muốn đứng lên. Thử tưởng tượng chúng ta làm điều này như những đứa trẻ tập đi, tập nói. Bây giờ chúng ta sẽ như thế nào? Đôi khi vấp ngã sẽ làm bạn đau đớn. Như tôi đã từng mất hàng chục nghìn đô la trên hành trình làm giàu của mình. Và tôi cũng đã trải qua rất nhiều cuộc thử nghiệm với các ý tưởng mới, dự án mới. Nhưng điều đó không làm tôi chùn bước. Tất cả những người thành công đều đã từng thất bại, nhưng họ đứng dậy và tiếp tục bước đi. Khi bạn gặp thất bại, hãy cố gắng nhấc mình lên, học hỏi từ những sai lầm và tiếp tục phấn đấu. Ba bí mật của tư duy thành công. 1. Ý chí kiên cường. Hiện tại cuộc sống của bạn có bế tắc không? Nếu đúng như vậy thì đây có thể là cơ hội tốt và cần thiết để bạn tiến lên phía trước. Đừng than phiền hay viện cớ, mà hãy xem đó là động lực cho mình. Nếu bạn có thể làm gì đó để thay đổi tình hình tài chính ngay bây giờ, đây là động lực tốt để bạn gạt bỏ cái tôi của mình qua một bên và làm nên sự khác biệt. Bạn muốn từ bỏ công việc của mình, bạn muốn được đi du lịch nhiều hơn, bạn cảm thấy không vui vì đang phải trải qua một cuộc sống không như ý muốn. Hãy nghĩ về những điều bạn không thích trong cuộc sống, sau đó xem chúng như những chướng ngại vật mà bạn cần phải vượt qua để đạt được kết quả tốt hơn. Bạn xứng đáng được như vậy. 2. Chịu trách nhiệm với kết quả của chính mình, dù tốt hay xấu. Khi gặt hái thành công, hãy mỉm cười. Khi nếm trải thất bại, hãy tiếp tục bước đi. Một bí mật khác để có lối tư duy thành công là không đổ lỗi cho người khác. Hãy tự chịu trách nhiệm cho những thành công và thất bại của mình. Khi gặp rắc rối trong công việc kinh doanh, đừng đổ lỗi cho phần mềm, nhân viên hoặc hệ thống thanh toán. Đó hoàn toàn là lối tư duy thất bại. Trong thời gian làm chuyên gia phát triển năng lực cá nhân, tôi đã dạy học sinh của mình rằng blame, đổ lỗi, được hiểu là be blame, bị liệt. Điều đó có nghĩa là bạn hành xử như một người bị liệt, không có khả năng thay đổi hoàn cảnh của mình. Khi nhận trách nhiệm, bạn sẽ có được khả năng phản ứng. Đó là khả năng ứng phó với từng trường hợp để bạn có được những kết quả tuyệt vời mà bạn đang mong đợi. Hãy nhìn vào bức tranh tổng quát và bỏ qua những điều lặt vặt không có ý nghĩa trên đường dài. Còn nhiều người khác nghèo hơn bạn và ở trong tình trạng tệ hơn những gì bạn đã trải qua trên con đường đi tới thành công. Bạn cũng có thể chứng minh rằng bạn đủ khả năng giải quyết tình huống, bất kể tình trạng hiện tại của bạn là như thế nào. 3. Hãy độc lập. Thắng không kêu, bại không nản. Bạn vừa phải làm chủ những kết quả của mình, đồng thời duy trì thái độ độc lập trước kết quả. Cho dù bạn thành công hay thất bại, điều quan trọng là bạn luôn ngẩng cao đầu. Điều này sẽ mang đến cho bạn những điều tốt đẹp và sự chắc chắn. Hãy biết rằng bạn sẽ không và không thể chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Nhưng khi bạn đạt được một thành công lớn lao, thì những nỗ lực của bạn là xứng đáng. Giả sử bạn bỏ một lượng thời gian, tiền bạc và tâm huyết như nhau cho 10 dự án, sẽ có 6 dự án thất bại thảm hại, 3 dự án hòa vốn và chỉ có một dự án thành công vang dội. Thật khó để biết dự án nào sẽ chìm xuồng và dự án nào sẽ bay xa. Vấn đề là bạn vẫn tiếp tục bước đi sau những mục tiêu của mình. Đừng băn khoăn hay tự vấn liệu những dự án này có thành công hay không. Hãy cứ đi. Nếu bạn cho một dự án nào đó là tiềm năng, thì hãy theo đuổi nó, theo đuổi cho đến khi không thể làm được gì hơn nữa. Rất nhiều người đã bỏ cuộc trước khi đạt được thành tựu cuối cùng. Bạn có thể chạy một đường đua 5.000 mét, nhưng nếu không thể vượt qua mét cuối cùng, thì bạn cũng không đạt được kết quả. Nếu bạn chắc chắn rằng dự án đó hoàn toàn không có tiềm năng, thì hãy bỏ qua và tiếp tục với dự án khác. Biết dừng đúng lúc cũng là một điều hay. Hãy nhớ rằng, thành công đầu tiên là điều khó đạt được nhất. Khi bạn kiên trì với một dự án, bạn sẽ có được phần thưởng tài chính xứng đáng, và một khi bạn làm được, bạn sẽ dễ dàng thành công ở những lần tiếp theo. Hãy tận hưởng. Làm cho việc kinh doanh trở nên vui vẻ. Đối với tôi, cuộc sống là để tận hưởng. Bất kể bạn chọn gì, hãy làm vì bạn yêu thích nó. Vâng, nếu bạn chạy theo tiền bạc, bạn có thể thành công về mặt tài chính, nhưng lại không hạnh phúc. Hãy chọn cả hai. Kinh doanh là một phần của cuộc sống, một phần nhưng có thể chiếm phần lớn thời gian của bạn. Đó là vì những doanh nghiệp tốt nhất được dựng nên bởi những người thật sự tâm huyết. Xem kinh doanh như một trò chơi có thể giúp bạn vượt qua những thử thách và làm công việc trở nên thú vị hơn. Để thành công trong thể thao, bạn phải rèn luyện gian khổ, đôi khi phải chịu đựng những vết thương và đương đầu với nhiều đối thủ. Nhưng cuối cùng, tình yêu dành cho trò chơi sẽ giữ bạn ở lại. Chiến thắng nên là mục tiêu, chứ không phải là điểm đến duy nhất. Có những niềm vui khi làm việc không chỉ khiến bạn hạnh phúc hơn, mà còn có thể giúp bạn trụ lại với trò chơi và gặt hái thành công. Vì vậy, nếu khả năng của bạn liên quan đến golf, thì có lẽ việc kinh doanh tốt nhất mà bạn có thể làm cũng là một việc gì đó liên quan đến golf. Tiếp thị trực tuyến là một công cụ, nó không phải là điểm kết thúc. Vấn đề là đừng trở thành một chuyên gia tiếp thị trực tuyến chỉ để bán sản phẩm về Internet Marketing, trừ phi đây là lĩnh vực mà bạn đam mê. Hãy sử dụng tiếp thị trực tuyến như một công cụ để tạo nên doanh nghiệp và làm đòn bẩy cho việc kinh doanh của bạn. Một bí mật khác. Bí mật dẫn đến thành công. Xây dựng đội nhóm. Đối với tôi, đây là điểm mấu chốt nhất mà rất lâu sau tôi mới nhận ra. Tôi sẽ nói thêm về vấn đề này sau, nhưng đó là điều cần phải nhắc đi nhắc lại vì nó rất quan trọng. Giống như rất nhiều người, có thể bạn cũng vậy. Tôi nghĩ rằng một khi đã thành công và có tiền, mình sẽ thành lập một đội nhóm. Nhưng sự thật là tôi chỉ có thể thành công một khi tôi xây dựng đội nhóm trước. Nói chuyện với những chuyên gia tiếp thị trực tuyến khác, họ cũng thừa nhận như vậy. Một khi tôi làm ra tiền, tôi có thể mở rộng đội nhóm của mình, nhưng tôi vẫn cần một đội để bắt đầu. Tôi sẽ nói thêm về điều này ở các chương sau. Các bước hành động. Hãy cam kết với bản thân rằng thành công hay thất bại không phải là một vấn đề quá lớn. Hãy nhớ, nếu không thất bại, bạn sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm những điều mới và có thể không thành công khi chinh phục một mục tiêu mới. Truy cập vào trang www.dlwmmm.com/MDT để tải về phần mềm miễn phí My Desktop Therapist, chỉ dùng cho máy tính cá nhân. Phần mềm này sẽ giúp bạn hệ thống lại tư duy thành công. Chương trình sẽ chạy trên màn hình nền của máy tính khi bạn đang làm việc, vì vậy bạn sẽ không tốn chút công sức nào. Lợi nhuận của tôi đã tăng lên gấp 10 lần trong vòng 1 năm sử dụng chương trình này. Chương 3. Tầm nhìn xa giúp bạn kiếm tiền nhiều hơn. Trước khi bạn bắt đầu công việc kinh doanh trực tuyến của mình, việc ngồi lại và cân nhắc bạn thực sự mong muốn đạt được điều gì là rất cần thiết và tại sao bạn lại muốn như vậy. Một tầm nhìn xa có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc về sau này. Điều sáng suốt nữa là đừng nên vội vàng hành động mà không có sự chuẩn bị. Thay vào đó, hãy định hướng và lên kế hoạch cho công việc kinh doanh của bạn ngay từ khi mới bắt đầu. Phần lớn mọi người không làm được điều này và phần lớn họ thất bại. Hãy thành thật với chính bản thân và mục tiêu của mình. Bạn thực sự muốn đạt được điều gì? Bạn muốn công việc kinh doanh của mình có kết quả như thế nào? Không có áp lực nào buộc bạn phải tạo nên một Google thứ hai. Bạn muốn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ hay bạn vẫn muốn giữ công việc hàng ngày của mình và kiếm thêm thu nhập từ việc làm thêm? Nếu vậy thì lợi nhuận cần kiếm được là bao nhiêu? Có lẽ bạn muốn nhanh chóng kiếm được một khoản tiền kha khá và sau đó chuyển sang một công việc kinh doanh khác. Bạn dành thời gian để chuẩn bị cho sự thành công và những khoản lợi nhuận lâu dài, thì bạn có thể lên kế hoạch cho những việc phải làm để bảo đảm sự thành công ấy. Vị trí lý tưởng chính là nơi mà sản phẩm của bạn nắm giữ quyền lực trên toàn thị trường ngách. Xem khái niệm ở trang tiếp theo, nơi mà bạn thống trị cả một lĩnh vực, không ai có thể đe dọa hoặc đụng đến bạn. Cùng lúc chuẩn bị gặt hái kết quả thì bạn cũng phải nhận thức được điểm yếu của mình. Thử thách chính ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và hành trình của bạn là gì? Đối với nhiều chuyên gia Internet Marketing, Nỗi sợ hãi chính là khi website của bạn đột nhiên biến mất trong bộ máy tìm kiếm của Google. Vậy Google có phải là trở ngại lớn nhất trên con đường thành công của bạn hay không? Nếu đúng là như vậy, làm thế nào để giảm thiểu rủi ro và bạn sẽ làm gì để ngăn chặn việc dự án của mình bị phá sản nếu nỗi sợ hãi ấy trở thành sự thật? Một số thứ có thể vượt qua quá khả năng kiểm soát của bạn, nhưng việc lên kế hoạch cho những phương án dự phòng thì không. Thị trường ngách. Bất kể là bạn kinh doanh truyền thống hay kinh doanh trực tuyến, điều đầu tiên bạn phải xác định được đó là thị trường ngách. Niche market. Thị trường ngách là một tập hợp con của thị trường mà ở đó tập trung vào một sản phẩm cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường cụ thể, cũng như giá cả, chất lượng sản phẩm và nhân khẩu học. Nó cũng được xem là một phân khúc thị trường nhỏ. Ví dụ, thời trang là một thị trường. Vậy thị trường ngách của thời trang có thể là quần áo thể thao cho nam, đầm công sở nữ, váy cho bà bầu, thời trang cho người béo, v.v. Hoặc ví dụ khác như thể thao, thị trường ngách của thể thao có thể là dụng cụ đánh golf, dụng cụ tập thể hình, quần áo tennis, giày bóng đá, v.v. Đa số doanh nghiệp cho rằng thị trường ngách sẽ làm giảm doanh thu và lợi nhuận biên, nên họ rất lo ngại về nó. Nhưng hiện thực cho thấy, thị trường ngách có thể được xem là một nhân tố mang lại thành công cho việc kinh doanh. Thị trường ngách cho phép chúng ta xác định đối tượng marketing mục tiêu mà doanh nghiệp nhắm tới. Khi biết đối tượng mục tiêu là ai, bạn sẽ biết được các nỗ lực marketing nên nhắm vào đâu và tiêu tốn ngân sách bao nhiêu là vừa đủ. Nhận diện thị trường ngách trước khi tiến hành chương trình marketing trực tuyến thực sự quan trọng với những lý do sau đây. Tối đa hóa ngân sách marketing, bạn sẽ biết chính xác nơi nào cần làm marketing, nên dùng website nào để tiếp cận thị trường. Đây là bước khởi đầu, giúp website đạt được hiệu quả với các công cụ tìm kiếm, vì đối tượng mục tiêu của bạn sẽ đến với bạn dễ dàng hơn. Đưa website đến đối tượng mục tiêu, phát triển website để hướng dẫn người đọc và giúp họ tìm ra giải pháp, sản phẩm phù hợp mà ta cung ứng để giải quyết vấn đề khách hàng gặp phải. Tạo thuận lợi trong việc phát triển ý tưởng cho sản phẩm, dịch vụ mới nhằm phục vụ các nhu cầu đặc thù, xây dựng vị thế dẫn đầu thị trường. Vậy bạn đã thấy được tầm quan trọng của thị trường ngách chưa? Bạn có xác định được đối tượng mục tiêu của mình là ai không? Nếu câu trả lời là chưa, thì hãy dành thời gian tự vấn với những câu hỏi sau đây. Khách hàng hiện tại của tôi thường có đặc điểm gì? Làm cách nào tôi tạo được sự khác biệt so với đối thủ? Sự khác biệt trong sản phẩm dịch vụ của tôi là gì? Những giá trị nào tôi có thể đem vào thị trường? Cách tốt nhất để trả lời những câu hỏi trên là đừng nên lún sâu vào việc phân tích chúng. Chỉ cần ghi ra những điều bạn nghĩ. Một khi bạn hoàn tất việc liệt kê này, thì hãy phân tích câu trả lời. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc nhận diện thị trường ngách. Thị trường có nhu cầu đối với sản phẩm của bạn không? Nhu cầu là thứ thiết yếu cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nếu thị trường không có nhu cầu về sản phẩm của bạn, việc kinh doanh sẽ không bao giờ thành công. Tất nhiên trừ khi bạn có thể tạo ra nhu cầu, nhưng điều này không dành cho những ai nhát gan, cũng như những người mới bắt đầu. Ví dụ nếu bạn bán thức ăn, mọi người ai cũng cần phải ăn, thế nhưng có rất nhiều loại thức ăn ngon và không phải là nhu cầu thiết yếu cho lắm, lại trở thành một mong muốn. Và thường thì thức ăn mà mọi người muốn sẽ bán chạy hơn thức ăn mà họ cần. Theo suy luận của Mark Joyner, nếu bạn tìm thấy một đám đông đang khát nước, bạn lập tức sẽ có khách hàng nếu bạn bán nước, và nếu là người bán duy nhất, bạn sẽ không phải tạo ra một thư chào hàng. Mọi người sẽ mua hàng ngay khi biết bạn bán thứ họ muốn. Điều này sẽ làm việc kinh doanh của bạn dễ dàng hơn. Làm thế nào để biết khách hàng cần hay muốn sản phẩm của bạn? Sử dụng công cụ tìm kiếm từ khóa của Google. www.dlwmmm.com/keyword. Gõ trực tiếp thị trường ngách vào công cụ từ khóa để tìm hiểu xem có nhu cầu nào cho sản phẩm của bạn không. Nhìn xem có bao nhiêu người đang tìm kiếm cụm từ khóa này. Giả sử tôi lấy cụm từ thời trang cho người mập hoặc cụm từ tương tự, bạn cũng có thể biết được mức độ cạnh tranh cho thị trường ngách của mình. Điều này được thể hiện thông qua số người quảng cáo cụm từ này trên trang tìm kiếm của Google, hay còn gọi là Google AdWords. Thị trường ngách của bạn được xem là lý tưởng khi có số lượng lớn người tìm kiếm và mức cạnh tranh thấp. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì có thể đơn giản là do cụm từ hoặc thị trường ngách đó không mang lại nhiều lợi nhuận và cạnh tranh không phải lúc nào cũng xấu. Nhìn vào kết quả trên, ta thấy Cụm từ thời trang cho người mập có 4.400 lượt tìm kiếm hàng tháng ở Việt Nam, số lần tìm kiếm cục bộ hàng tháng. Nếu bạn nhìn xuống phía dưới, Google sẽ cho bạn biết những cụm từ khác liên quan như thời trang cho người béo với 5.400 lượt tìm kiếm, hoặc thời trang bầu với 33.100 lượt tìm kiếm. Mức độ cạnh tranh của tất cả các cụm từ này đều là thấp, tức là số người dùng cụm từ này để quảng cáo trên Google không nhiều. Thật tuyệt vời, từ kết quả này, tôi có thể biết rằng thị trường ngách thời trang cho người béo vô cùng tiềm năng. Mặc dù công cụ này không chính xác hoàn toàn, nhưng nó cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích về tiềm năng cho thị trường ngách của bạn. Bạn cũng có thể tìm được kết quả trong phạm vi toàn cầu. Những thông tin này là vô giá và miễn phí nữa. Thường thì có rất nhiều tiềm năng cho thị trường địa phương. Đây có lẽ là thông tin tuyệt nhất dành cho những doanh nghiệp truyền thống. Trái ngược với những doanh nghiệp truyền thống đang chật vật ở những thị trường có mật độ dân số thấp, hay những doanh nghiệp có thị trường nội địa đang bị bão hòa, thì khả năng mở rộng ra toàn cầu là rất lớn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về khả năng tăng trưởng. Hãy xem xét quy mô của chính thị trường ấy và sản phẩm hay dịch vụ mà bạn có thể bán thêm cho khách hàng cũ của mình. Phần lớn số tiền bạn kiếm được chính là từ nguồn khách hàng đó. Nếu tiếp tục bán hàng cho cùng một khách hàng, bạn có thể kiếm được tiền mà không phải tốn nhiều công sức. Rất nhiều doanh nghiệp chi cùng một khoản tiền hoặc nhiều hơn để thu hút khách hàng mới, bởi họ chỉ kiếm được lợi nhuận từ lần bán đầu tiên. Đối với sản phẩm thời trang dành cho người béo, bạn có thể bán những thứ kèm theo có thể tiêu dùng được, như thực phẩm giảm cân hoặc vitamin dinh dưỡng dành cho phụ nữ. Thứ gì đó cần phải thay thế, làm đầy hoặc lặp lại mà khách hàng phải mua hàng đều đặn. Phần lớn khách hàng sẽ vui vẻ khi mua hàng từ bạn thêm lần nữa, với điều kiện là họ hài lòng với sản phẩm, vì họ đã sử dụng qua và bạn đã có được lòng tin của họ. Thử nghĩ về bánh xà phòng mà bạn đang sử dụng. Khi sử dụng hết, bạn sẽ có xu hướng mua lại cùng một loại mà bạn đã dùng lúc trước. Thông thường chúng ta hay có thói quen sử dụng đi sử dụng lại cùng một sản phẩm, trừ khi có một sự cố lớn buộc chúng ta phải thay đổi. Hãy nhìn vào tương lai và suy ngẫm sản phẩm của bạn sẽ thành công ra sao, nó có tác động như thế nào đến thị trường ngách, và nếu thị trường của bạn mất đi, bạn có thể ứng phó được và tiếp tục tạo lợi nhuận không? Những công ty thành công đã tận dụng những cơ hội mới trong thị trường ngách của họ và nhanh chóng thay đổi. Họ có sẵn những khách hàng quen thuộc và thu hút thêm nhiều khách hàng mới khác trên chặng đường của mình. Ba cách để hiểu được vị thế cạnh tranh của bạn. Bạn cần xem xét những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Bạn có thể cạnh tranh ở mức độ nào? Nếu không thể cạnh tranh ở mức độ đó, thì liệu bạn có thể cạnh tranh ở một mức độ nào khác không? Và nếu không, bạn nên cân nhắc đến việc sử dụng một mô hình kinh doanh hoặc thị trường khác. Dưới đây là ba yếu tố chính giúp bạn quyết định xem có thể cạnh tranh hay không. 1. Giá cả. Có lẽ cách cạnh tranh thông thường nhất của các doanh nghiệp là cạnh tranh về giá. Bán hạ giá có hiệu quả, nhưng không phải là kế sách tốt nhất. Mặc dù điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đôi khi tăng giá cũng có thể làm tăng doanh số bán hàng. Không chỉ nhìn xem sản phẩm của bạn tốn bao nhiêu tiền, mà hãy xem sản phẩm của bạn mang lại giá trị gì cho khách hàng. Nếu như sản phẩm của bạn có thể giúp khách hàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức để làm một điều gì đó, thì bạn nghĩ bạn sẽ định giá nó bao nhiêu? Bạn phải giải thích cho khách hàng biết tại sao sản phẩm của bạn lại xứng đáng với cái giá ấy. Hãy phân tích cụ thể và nói chính xác lợi ích của nó là gì. Bán với giá rẻ nhất có thể chỉ đem lại cho bạn lợi nhuận thấp và những khách hàng kém chất lượng. Bằng cách định giá cao hơn một chút, bạn có thể đem đến cho khách hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ có chất lượng tốt hơn, cũng như tạo ra sản phẩm tốt hơn. Với lợi nhuận cao hơn, bạn sẽ có khả năng chi nhiều tiền hơn cho marketing và quảng cáo, từ đó có thể dễ dàng thống trị thị trường. Bạn cũng sẽ thu hút được nhiều khách hàng có chất lượng hơn, và họ cảm thấy hài lòng hơn sau khi mua hàng của bạn. Hãy nhớ rằng, một cách đơn giản để tăng giá bán là tạo nên uy tín cho bạn và công ty. Hoặc có thể bạn sẽ tìm được cách để hạ giá so với đối thủ cạnh tranh, nhưng vẫn cung cấp những dịch vụ và sản phẩm có chất lượng. Rất nhiều doanh nghiệp thành công vì làm được việc này. Nếu vậy, hãy chắc chắn rằng bạn có thể giải thích tại sao để mọi người hiểu được làm thế nào bạn có thể đánh bại đối thủ mà không ăn gian chất lượng sản phẩm. Nếu không, họ sẽ nghi ngờ. 2. Chất lượng. Việc một công ty khác bước vào thị trường và sao chép chính xác mô hình kinh doanh của bạn là rất dễ dàng. Bạn phải nghĩ đến vấn đề này ngay từ đầu và hãy đặt giả thiết rằng những công ty khác sẽ sao chép từ bạn. Vậy bằng cách nào bạn có thể làm mình khác biệt và nổi bật so với những bản sao trong tương lai ấy? Thương hiệu của bạn đóng vai trò rất lớn trong việc này. Nếu khách hàng tin tưởng vào bạn và những giá trị mà sản phẩm của bạn mang lại, họ vẫn tiếp tục sử dụng dù có những nhà cung cấp khác xuất hiện. Hãy nghĩ xem làm thế nào bạn có thể thống trị thị trường của mình. Bạn muốn nắm giữ vị trí như thế nào trong thị trường? Sản phẩm của bạn có lợi ích mang tính chiến lược gì? Và sản phẩm của những công ty khác có lợi ích nào mà sản phẩm của bạn không có? Ngoài ra, hãy cảnh giác những công ty mới bước vào cuộc chơi với các sản phẩm thay thế. Vâng, giá cả tất nhiên là yếu tố quan trọng đối với một bộ phận khách hàng, nhưng không phải với tất cả. Đặc tính và chất lượng đối với họ quan trọng hơn. Và một sản phẩm chất lượng sẽ tồn tại lâu hơn so với một sản phẩm trông vui mắt và rẻ tiền. 3. Tiếp thị. Trong kinh doanh, bạn cần khách hàng. Khả năng thu hút khách hàng phần lớn phụ thuộc vào khả năng tiếp thị của bạn. Một chiến lược tiếp thị tốt không chỉ mang lại những khách hàng tiềm năng mới, mà còn giúp bạn bán hàng trước khi sản phẩm được tung ra thị trường. Một điều thú vị là việc bán hàng trước khi tung ra thị trường lại có hiệu quả nhất thông qua việc chia sẻ, chứ không phải bán hàng. Thông qua tiếp thị, hãy chia sẻ với những khách hàng tiềm năng tại sao sản phẩm hay dịch vụ của bạn là tốt nhất. Với những doanh nghiệp truyền thống thì Internet có thể mang lại tiềm năng rất lớn, đồng thời những sản phẩm thông tin mang lại rất nhiều cơ hội bán được nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ hơn. Một sự thật đáng buồn là có rất nhiều sản phẩm tuyệt vời ngoài kia nhưng lại không bán được một đồng nào. Chúng có một cái giá rất tốt, những tính năng tuyệt vời và thậm chí có rất nhiều người đang cần sản phẩm ấy. Thế nhưng do kế hoạch tiếp thị nghèo nàn mà sản phẩm ấy thất bại. Trái lại, có rất nhiều sản phẩm với chất lượng trung bình hay tệ hại lại bán chạy do bộ phận tiếp thị xuất sắc. Đừng biến sản phẩm của bạn thành một trong những thứ này. Hãy suy nghĩ về sức mạnh của từng yếu tố trên, làm thế nào bạn có thể xây dựng và cải thiện việc kinh doanh của mình để tối ưu hóa tiềm năng của những yếu tố này. Thương hiệu cá nhân và thương hiệu công ty. Một số người xây dựng thương hiệu cá nhân của họ như một công ty, trong khi những người khác chọn xây dựng thương hiệu cho công ty với nét đặc trưng riêng của nó. Hãy cẩn thận nếu bạn quyết định xây dựng thương hiệu cho chính mình, vì tuổi thọ của công ty bạn có thể sẽ bị giới hạn. Nếu bạn gặp một tai nạn nghiêm trọng hay qua đời, thì công ty của bạn cũng sẽ bị như vậy, và cũng sẽ rất khó để chuyển nhượng hay bán nó đi khi tên bạn đã gắn liền với tên công ty. Nhưng nếu điều đó không làm bạn bận tâm, thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Rất nhiều chuyên gia dạy rằng, người mua hàng từ người, nên cách tốt nhất là xây dựng thương hiệu cá nhân. Tôi cũng đã từng tin vào điều đó. Sau đó tôi nhận ra người ta mua hàng ở những nơi mà họ tin tưởng. Nếu họ tin vào một nhãn hiệu, thì họ sẽ vui vẻ mua hàng từ công ty đó, cũng như là những cá nhân riêng biệt. Bạn sẽ mất nhiều công sức hơn một chút để xây dựng niềm tin vào một công ty, hơn là một cá nhân. Với thương hiệu công ty, một người nào đó có thể dễ dàng đảm nhận lại công ty mà không làm buồn lòng những khách hàng hiện tại, bởi giá trị của công ty không phụ thuộc vào một cá nhân chủ chốt nào cả. Đôi khi một công ty quá bị phụ thuộc vào một nhân vật, ví dụ như Apple, một thương hiệu công ty lớn thế, nhưng hình ảnh của Steve Jobs lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến mức nếu chuyện gì xảy đến với ông, thì trong tương lai công ty có thể sẽ trượt dốc không phanh, và điều này đã từng xảy ra trong quá khứ khi ông rời bỏ công ty trong một khoảng thời gian. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Chrysler khi Lee Iacocca đến và ra đi. Mặt khác, Richard Branson và Bill Gates là những nhân vật xuất chúng đại diện cho công ty. Thế nhưng Virgin và Microsoft lại không bị phụ thuộc vào hình ảnh của họ để tồn tại. Vâng, Richard và Bill nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Tuy nhiên, vai trò của họ trong công ty hoàn toàn tách biệt với cá nhân họ. Xây dựng niềm tin là điều phải được thực hiện cho dù bạn chọn xây dựng thương hiệu cá nhân hay công ty. Tôi sẽ nói thêm về điều này sau. Các bước hành động. Hành động nào, ngay cả khi bạn biết được sản phẩm và dịch vụ của mình sẽ là gì? Viết ra tất cả các ý tưởng bạn có thể nghĩ đến và những thứ liên quan đến chúng. Thả lỏng mình ra và cho phép bản thân được nghĩ đến những điều lớn lao. Đừng lo lắng về việc đó là ý tưởng điên rồ, không giống ai hay không liên quan đi chăng nữa. Bạn có thời gian để chỉnh sửa những điều này sao? Cơ cấu lại các ý tưởng của bạn theo thứ tự mà bạn cho rằng sẽ có khả năng thành công, thú vị nhất và có tiềm năng tăng trưởng. Bạn chưa cam kết vào bất kỳ điều gì cả, chỉ mới bắt đầu khảo sát mà thôi. Vào quay web.dlwmmm.com/keyword, công cụ từ khóa của Google, và kiểm tra xem có nhu cầu nào từ thị trường cho ý tưởng của bạn hay không. Quyết định xem bạn sẽ cạnh tranh theo cách nào với những ý tưởng khác biệt của mình, đặc tính nào là độc đáo nhất và làm thế nào bạn tạo được sự khác biệt về giá cả. Suy nghĩ về việc bạn muốn xây dựng thương hiệu cho chính mình hay thương hiệu công ty. Chương 4. Cốt lõi của kinh doanh trực tuyến. Tôi rất khó chịu khi đọc những lời nói dối, những mánh lưới và những quan điểm sai lầm về việc tạo lập và điều hành doanh nghiệp trực tuyến. Việc tiếp thị sản phẩm kỹ thuật số trực tuyến thực tế dễ hơn bạn nghĩ. Bạn cần phải làm 3 việc. 1. Xây dựng sản phẩm. 2. Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng trong thị trường ngách của bạn. 3. Phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng. Tất cả chỉ có thế. Càng có nhiều người thích và tin tưởng, bạn càng dễ bán sản phẩm của mình, sau đó họ sẽ sẵn lòng mua những sản phẩm tiếp theo của bạn. Sản phẩm của bạn sẽ như thế nào? Trước khi bắt tay xây dựng doanh nghiệp trực tuyến đầu tiên, tốt hơn hết là bạn nên ngồi xuống và quyết định xem sản phẩm thực sự của mình sẽ như thế nào. Với một tầm nhìn xa, bạn có thể lên kế hoạch trong tương lai cho sản phẩm của mình, đồng thời tối ưu hóa quy trình bán hàng. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp truyền thống, hãy nghĩ xem làm cách nào để áp dụng những kiến thức chuyên ngành vào việc tạo ra một sản phẩm kỹ thuật số. Tôi sẽ lấy ví dụ cụ thể cho từng loại sản phẩm. Bí quyết nằm ở chỗ, bạn nên suy nghĩ theo nhiều phương diện, đừng tập trung quá nhiều vào chi tiết, mà hãy hướng đến các nguyên lý tổng quát. Hãy xem qua 5 loại sản phẩm sau. 1. Sản phẩm chữ viết. Sản phẩm chữ viết có thể được tạo ra một cách đơn giản, nhanh và rẻ nhất, tuy nhiên chúng cũng tạo ra ít lợi nhuận trực tiếp nhất. Ebook là một ví dụ của loại sản phẩm này. Bạn không cần bất kỳ vốn đầu tư gì, chỉ cần bỏ thời gian nghiên cứu chủ đề rồi viết ra hoặc thuê người viết hộ. Bạn cũng có thể tạo ra một khóa đào tạo trực tuyến, e-course. Bạn chỉ cần thiết lập một mẫu đăng ký đơn giản để khách hàng đăng ký khóa học. Sau đó bạn đưa nội dung khóa học vào hàng loạt email được thiết lập sẵn và tự động gửi đến khách hàng một cách tự động. Sản phẩm chữ viết giúp bạn xây dựng sự tin cậy và uy tín, cũng như thu hút khách hàng tiềm năng. Khi bạn phân phát đi những sản phẩm miễn phí nhằm mục đích thu hút khách hàng tiềm năng, bạn sẽ chiếm được lòng tin của họ, hoặc cũng có thể là các sản phẩm giá rẻ, để hướng khách hàng tiềm năng đến các sản phẩm giá cao hơn. Nếu bạn là chủ một cửa hàng hoa tươi, hãy thử cân nhắc một quyển sách về nghệ thuật cắm hoa và cách lựa chọn hoa phù hợp trong các sự kiện đặc biệt khác nhau. Nội dung này cũng giúp bạn tạo nên một khóa học trực tuyến thú vị. Bạn cũng có thể viết một bài miễn phí về cách giữ hoa tươi lâu hơn sau khi cắt, hoặc 10 sai lầm người bán hoa thường gặp nhất khi làm một bó hoa. Nếu bạn là một người thợ sửa ống nước, hãy thử nghĩ về việc viết một bài miễn phí về 10 biện pháp phổ biến, làm việc nhanh và chất lượng hơn. Khi làm việc này, bạn sẽ xây dựng được lòng tin trên giả thuyết. Mọi người sẽ nghĩ vậy, vì khi bạn chỉ ra những sai lầm thông thường này, chắc bạn sẽ không phạm phải chúng. Hy vọng đây là một giả thuyết đúng đắn. Bạn có thể sử dụng những bài viết này để xây dựng danh sách các khách hàng tiềm năng. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn đưa ra một đợt khuyến mãi trong thời gian ngắn. Đặc biệt, nó cũng cho phép bạn thực hiện quảng cáo với chi phí bằng không, mà lại thu được kết quả nhanh chóng nhất. 2. Sản phẩm âm thanh audio. Sản phẩm âm thanh đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn một chút so với sản phẩm chữ viết, nhưng cũng thuộc vào loại dễ, bởi vì âm thanh mang giá trị nhận thức cao hơn, nên bạn có thể đưa ra một mức giá cao hơn với sản phẩm bằng chữ. Hãy lấy quyển ebook bạn viết và thu âm lại. Nếu bạn không thích giọng của mình, bạn có thể nhờ người khác đọc hộ. Thật dễ dàng để tiến hành một buổi chuyên đề trực tuyến qua điện thoại. Hãy mời một chuyên gia nghe cuộc gọi của bạn và phỏng vấn họ. Mời các thính giả khác đặt câu hỏi trong lúc bạn dẫn dắt cuộc trò chuyện nhằm đem đến nhiều thông tin bổ ích cho họ. Bạn có thể thực hiện các cuộc phỏng vấn qua Skype trong khi ghi âm cuộc gọi. Hãy đặt ra những câu hỏi kích thích suy nghĩ cho người bạn đang phỏng vấn. Sau đó bạn có thể biên tập nếu cần hoặc ghi chép lại làm tư liệu phục vụ cho sản phẩm bằng chữ. Mặc dù tôi đã nghe gợi ý này nhiều lần, nhiều người vẫn phớt lờ và nghĩ rằng nó không dễ thực hiện chút nào. Không phải như vậy. Tôi biết nhiều sản phẩm được tạo ra theo cách này chỉ trong vòng 1 hay 2 ngày. Một khi bạn đã có hệ thống sẵn sàng, có thể nói việc tạo ra các sản phẩm âm thanh trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang tổ chức một chương trình huấn luyện hay đào tạo nào đó, thì việc tạo ra một bản ghi âm cho khóa học là điều cần thiết. Nếu bạn đang điều hành một bệnh xá chăm sóc sức khỏe bằng liệu pháp thiên nhiên, thì việc ghi âm chương trình phỏng vấn với những chuyên gia hàng đầu có thể sẽ làm đòn bẩy cho bạn theo rất nhiều cách khác nhau. Bạn có thể bán nó qua mạng cho những khách hàng ở quá xa, không thể gặp bạn trực tiếp. Bạn cũng có thể bán cho những khách hàng hiện tại, hoặc dùng làm sản phẩm quà tặng cho khách hàng ghé thăm lần đầu. Bạn có thể sử dụng nó như một cách để xây dựng sự tin cậy thông qua các mối liên hệ hợp tác, một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả để xây dựng uy tín. Khi người khác thấy tên và hình ảnh của bạn bên cạnh các nhân vật nổi tiếng hoặc người đứng đầu trong một thị trường ngách cụ thể nào đó, bạn cũng sẽ được hưởng lây một chút uy tín từ họ. Điều này hoàn toàn diễn ra trong tiềm thức, và như vậy mà nó trở thành một phương pháp có tác động vô cùng mạnh mẽ. 3. Sản phẩm video. Với những công cụ dễ sử dụng ngày nay, video có thể là một cách nhanh chóng và dễ dàng để tạo ra sản phẩm kỹ thuật số và đem đến cho bạn rất nhiều tiền. Video có giá trị nhận thức cao hơn so với sản phẩm bằng chữ hay âm thanh, nên bạn có thể đưa ra mức giá cao hơn. Nếu bạn không quen với việc tạo ra sản phẩm video, thì bạn phải tốn nhiều thời gian hơn, trừ khi bạn thuê nhân lực bên ngoài để làm việc này. Nhưng có lẽ rào cản tâm lý là lý do lớn nhất khiến nhiều người ngại làm sản phẩm video. Hãy ghé trang www.dlwmmm.com/trainer. Bạn có thể dùng màn hình để quay video, từ đó có thể xây dựng nội dung. Bạn không cần bất kỳ phần mềm hay máy quay nào để khiến nó trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những kỹ thuật và các chi tiết để làm nên những loại sản phẩm này sau. Còn bây giờ hãy tập trung chú ý vào các cơ hội và tiềm năng của từng loại sản phẩm. Khi bạn làm ra những đoạn video ngắn, bạn có thể dùng nó để thu hút lưu lượng truy cập website. Một đoạn clip hay có thể giúp danh sách khách hàng tiềm năng của bạn tăng lên nhanh chóng nhờ việc dẫn đầu trên YouTube hoặc các trang mạng video khác. Thực hiện phỏng vấn qua video cũng rất dễ tiến hành. Giống như những cuộc phỏng vấn bằng âm thanh, bạn có thể mời một chuyên gia trong lĩnh vực của bạn tham gia với tư cách là khách mời. Chỉ cần ghi âm cuộc gọi video qua Skype của bạn hoặc cuộc phỏng vấn trực tiếp với những thiết bị ít tốn kém. Hội nghị chuyên đề trực tuyến, webinar là một cách khác để xây dựng nội dung video, giống như quay phim một sự kiện đang diễn ra. Chỉ cần thuyết trình phần nội dung và thu hình lại, chỉnh sửa đôi chút sau khi hoàn thành, và thế là sản phẩm của bạn đã sẵn sàng ra mắt. Điều tuyệt vời nhất của sản phẩm video là nó có thể là một cách hữu hiệu để xây dựng lòng tin. Mọi người dần cảm thấy quen thuộc với hình ảnh của bạn trong video, do đó việc xây dựng mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn là thợ sửa xe hơi, hãy cân nhắc việc làm một vài video trên YouTube về những mẹo vặt sửa chữa cơ bản tại nhà. Đối với những người cần đến nó, họ sẽ nhớ đến bạn khi gặp các vấn đề phức tạp hơn. Người bán xe hơi đã qua sử dụng cũng có thể làm một số video về những điều cần quan tâm khi mua xe hơi cũ. Bạn có thể cung cấp thông tin này miễn phí thông qua các quảng cáo trên báo hoặc website của bạn. Nếu bạn làm tốt, mọi người sẽ chia sẻ các video này và bạn sẽ thu hút thêm được nhiều khách hàng tiềm năng. Các giáo viên võ thuật cũng như âm nhạc có thể sẽ dễ dàng tạo ra các khóa học qua video để bán cho học sinh nghiên cứu thêm ở nhà hoặc những học sinh ở xa không thể đến lớp học trực tiếp. Hãy nhớ rằng, việc này không chỉ giúp bạn kiếm thêm nguồn thu nhập thụ động mà còn giúp bạn xây dựng uy tín, từ đó có thể tăng mức học phí của khóa học. 4. Trang thành viên. Các trang thành viên có thể mang đến cho bạn nguồn thu nhập định kỳ, mặc dù nó không thường kéo dài như đa số mọi người mong muốn. Một thực tế của các trang thành viên là mọi người thường ngừng tham gia chỉ sau khoảng 3 đến 4 tháng. Tôi đề nghị bạn hãy sử dụng mô hình nhỏ giọt để thay thế. Đây là loại chương trình có thời gian cố định, ví dụ là 6 tháng. Bằng cách này, bạn gia tăng thời gian trung bình một người sử dụng chương trình của bạn và bạn chỉ cần xây dựng một số lượng nội dung nhất định. Vấn đề chính với các trang thành viên không thời hạn là phải tạo ra nội dung mới vào mỗi tháng. Nếu bạn đang kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính, bạn có thể dễ dàng thiết lập một trang thành viên giúp khách hàng cập nhật các thông tin mới nhất về tiền tệ và chứng khoán. Quay lại ví dụ về giáo viên võ thuật hay âm nhạc, một khóa học qua video có thể được chia thành nhiều phần nhỏ và cung cấp dần cho học viên. Các trang thành viên giá trị nhất sẽ bao gồm tổng hợp video, chữ viết, âm thanh kèm theo các nguồn dẫn và bản tin cập nhật mới nhất về thị trường trong lĩnh vực của bạn. 5. Sản phẩm phần mềm. Việc tạo ra một sản phẩm phần mềm còn khó hơn nhiều so với việc sản xuất ra các sản phẩm video, âm thanh hay chữ viết. Xây dựng phần mềm có thể kèm theo nhiều rủi ro cao, nhưng một khi nó được hoàn thành, bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận rất lớn và thậm chí kéo dài suốt cuộc đời bạn. Nếu bạn muốn đi con đường này, tốt nhất là bạn nên có một số kinh nghiệm nhất định trong việc phát triển một vài loại sản phẩm khác trước. Có rất nhiều người đã mất trắng toàn bộ gia tài chỉ vì khởi nghiệp với việc phát triển phần mềm. Phần mềm trả phí hàng tháng là một mô hình tuyệt vời nếu bạn biết cách sử dụng nó hiệu quả. Những dịch vụ cung cấp hệ thống trả lời thư tự động là một ví dụ tiêu biểu cho phần mềm trả phí hàng tháng. Mỗi tháng bạn phải trả tiền để sử dụng dịch vụ của họ. Nhiều người tin tưởng vào hệ thống trả lời thư tự động sẵn sàng trả tiền để sử dụng dịch vụ cho đến khi hoạt động kinh doanh của họ không tồn tại nữa. Phần mềm quảng cáo cũng là một mô hình kiếm ra tiền. Mô hình này sẽ hoạt động tốt nếu bạn có một lượng khán giả hùng hậu và có thể được phát tán thông qua mạng lưới phần mềm miễn phí. Nếu bạn có một ý tưởng hay cho sản phẩm phần mềm nhưng không có kinh nghiệm, hãy suy nghĩ đến việc hợp tác với người có khả năng. Việc này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều công sức, thời gian nghiên cứu và tiền bạc. Ngoài ra, dự án của bạn có nhiều khả năng thành công hơn và thực sự hái ra tiền. Có một gợi ý dành cho các doanh nghiệp nhỏ là nhờ ai đó viết giúp bạn một phần mềm nhỏ gọn, đơn giản mà hiệu quả. Bạn có thể dùng nó làm quà tặng để thu hút khách hàng tiềm năng hoặc cảm ơn những khách hàng hiện tại. Ví dụ, một chuyên gia về giảm cân có thể nhờ một lập trình viên thiết kế một phần mềm giúp khách hàng theo dõi quá trình giảm cân, tính toán chỉ số BMI và ước tính lượng calo trong các bữa ăn khác nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn có đăng logo công ty lên sản phẩm và đính kèm một đường dẫn tới website của bạn để làm tăng thêm sự tin cậy cũng như khả năng quảng bá rộng rãi khi mọi người chia sẻ phần mềm với bạn bè và người thân của họ. Các bước hành động. Bạn có thể áp dụng các loại sản phẩm khác nhau vào công việc kinh doanh hoặc thị trường ngách của mình bằng cách nào? Nếu bạn đang sở hữu một doanh nghiệp truyền thống, hãy cân nhắc việc làm thế nào ứng dụng các sản phẩm kỹ thuật số để gia tăng uy tín, thu hút khách hàng tiềm năng và tạo thêm nguồn thu nhập thụ động cho công ty mình. Hãy nghĩ cách làm thế nào bạn có thể liên kết với các sản phẩm khác để tăng doanh thu hoặc hưởng hoa hồng đại lý từ các ý tưởng cho các sản phẩm khác nhau của bạn. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này chi tiết hơn ở những chương sau. Còn bây giờ, hãy xem bạn có thể đưa ra những ý tưởng nào. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 4. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 5, đam mê hay lợi nhuận.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này bằng sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi ắt sẽ đến, đã làm ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn, mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Thảo Tây, chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website hoặc www.noitocthaotay.com, số điện thoại 0966 666 337 hoặc 0969 999 299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.